gặp mình ví dụ như là mình nói là ở đây vừa rời ở như là ở Phước Hậu rồi, Trà Ôn rồi ha, thì nói là như vậy thì ở Phước Hậu đó thế nào, thì mình thấy à Phước Hậu lúc này là sung túc lắm rồi ha, tăng chúng đông nhiều rồi ha, à, thì như vậy tức là sao? Đó, tức là nghĩa là để nói lên là cái chỗ sống của mình như thế nào. Cho nên ở đây á phải thấy ý của Hòa Thượng Bình hỏi Long Quang gần đây thế nào đó, nhưng mà hỏi Long Quang ở đây á, nhưng mà ý á là ở đâu đó. Hỏi Long Quang nhưng mà ý là ở ngay ngày Lâm Tế đó, ở ngay cái người đang đối diện đó. Cho nên là nghe hỏi Long Quang cái mình theo đó trả lời Long Quang thế nào đó là quên mất ngay chính mình đây rồi, phải không? Đó là cái rất là tế nhị. Cho nên ngày Lâm Tế ngày thấy liền, đâu có qua mắt ngày được, cho nên ngày liền đó đi ra thôi, không nói cái nào hết đó. Chứ còn theo đó mà diễn tả thế này thế nọ đó là quên mất cái hiện tiền đấy rồi. Mình thấy rất là khéo. Rồi sư đến đại từ, đại từ ngồi trong phương trượng, sư mới hỏi khi bình thường ở trượng thất thì thế nào. Đại từ đáp: tùng lạnh một màu ngàn năm khác. Cái này đáng lẽ sửa lại thì nó dễ hiểu hơn. Tức là tùng lạnh ngàn năm riêng một sắc. Tất nhiên là để chỉ cho cái tùng đó nó trải qua cái ngàn năm mà cái sắc nó không đổi, chỉ có một màu đó thôi. Tùng lạnh ngàn năm riêng một sắc, lão quê dơ qua muôn cõi sinh. Nghĩa là cái tùng lạnh đó cả thời gian ngàn năm nhưng mà vẫn là riêng một sắc, một màu thôi chứ không có đổi. Đó là muốn nói lên cái chỗ thật đó. Nhưng mà lão quê vừa dơ qua lên thì muôn cõi mùa xuân, tức mùa xuân nó đã sẵn sàng hết rồi. Sư mới thưa: xưa nay vượt hẳn phết thể trí tròn, ba núi phá luôn muôn lớp cổng. Từ đại từ liền hét, sư cũng hét. Đại từ mới bảo làm gì, sư phẩy tay áo liền đi. Ở đây là hỏi câu hỏi này ngài đại từ, ngài ngồi ở trong phương trượng. Ngồi trong phương trượng tức là cái gì rồi đó. Thì ngài hỏi khi bình thường ở trượng thất thì thế nào. Bình thường mà ở trong cái phương trượng đó, giống như bình thường ngồi trong nhà đó thì là thế nào. Đó là muốn hỏi ai? Đó là muốn hỏi chủ. Bình thường ngồi trong nhà đó là thế nào, ai đó? Đó là hỏi chủ rồi, không? Cho nên là ngài đại từ ngài đáp là tùng lạnh ngàn năm riêng một sắc, không? Nghĩa là xưa nay đó, không? Nó là một màu thôi, không có tướng gì khác. Nhưng mà lão quê dơ qua thì muôn cõi xuân. Thế ông lão quê á, vừa dơ cái hoa lên thì mùa xuân đã khắp nơi rồi, không phải đợi gì hết đó. Tức là muốn nói lên cái gì đó. Nghe là xưa nay thì nó sẵn đó rồi, không? Thấy á, không? Thì ngay đó liền đủ, thấy thì ngay đó liền thấy xong, không phải tìm cầu gì hết. Cho nên là ông già quê, ông vừa dơ cành hoa lên thì khắp nơi điều là mùa xuân nó sẵn đó, đầy đủ hết, chứ không phải đợi dơ cành qua rồi và từ từ nó mới mùa xuân tới. Rồi phải thấy được cái đó, đó là muốn hỏi chủ mà, phải không? Rồi sư thì sư mới thưa: xưa nay vượt hẳn thể trí tròn, không? Nghĩa là cái thể đó nó vượt hẳn xưa nay, không mắc kẹt ngày xưa nay. Ba núi phá luôn muôn lớp cổng, qua hết mọi cái thứ lớp, không còn mắc kẹt thứ lớp, vượt hẳn xưa nay. Đó. Thì như vậy là để thấy rằng là hai bên đã có cái chỗ sống, có cái chỗ thông cảm nhau rồi, không? Đại từ liền hét, sư cũng hét. Đại từ mới bảo làm gì. Nếu mà cái kiểu mà hét bất trước á thì tới đây là khó qua rồi đó. Hỏi làm gì cái thì chần chừ không biết là làm gì. Thì như vậy đó là không phải thứ thiệt rồi. Còn ngài liền phẩy tay áo liền đi. Thì như vậy đoạn này làm sao thấy nổi. chào thấy nói cái đoạn này. Ở đây tôi bình một cái câu ngắn gọn thôi để cho mấy đệ để tự hiểu thấy được ý này thì và thấy được đoạn này, gọi là trà ngon không khách mời, trà ngon không khách mời. Thì thấy được cái này thì thấy được đoạn này thì sư đến Hoa Nghiêm ở Châu Tương. Hoa Nghiêm mới tựa cái gậy làm thế ngủ. Sư nói ông hòa thượng, cái này là chữ mù này là bỏ, ông hòa thượng ngủ gục làm gì? Hoa Nghiêm mới bảo thiền khách tỏa sáng. Tỏa sáng tất nhiên là chỉ cho bậc tác gia đó, rõ ràng chẳng đồng. Sư nói thị giả hãy pha trà cho hòa thượng uống. Hoa Nghiêm mới gọi Gina ngôi thứ ba sắp đặt cho thượng tọa này. Ở đây sư đến Hoa Nghiêm ở Châu Tương. Khi đến đó thì ngài Hoa Nghiêm đó, ngài chỉ là tựa cái gậy cái làm cái thế như là ngủ rồi đó, tựa cái gậy ngủ. Gặp mình tới kiểu đó thì sao? Gặp tới ông thầy, gặp ông thầy tựa cái gậy cái làm như ngủ rồi thôi, không để gì tới hết. Đó. Nhưng mà đó là chớ lầm, không? Chớ lầm cái tướng đó, không? Thấy đó là cái đi về thì thôi là thua rồi. Cho nên phải thấy thấu qua cái đó. Cho nên sư mới nói ông hòa thượng ngủ gục làm gì, không? Nghĩa là không có thể đem cái tướng ngủ đó để gạt ngài. Còn mình là thấy cái thế ngủ và làm như cái tướng ngủ đó thì bị cái tướng đó theo đó để mà hiểu á, thì đó là mê lầm trên cái tướng. Đây thì ngài thấy như vậy, ngài thấy thấu qua cái đó, cho nên rồi mới bảo, nghĩa là ông hòa thượng này cứ ngủ gục làm gì đó, không thể đem cái tướng đó để mà gạt. Thì ngài Quan Nghiêm ngài bảo thiền khách tỏa sáng, tất nhiên là đã có cái chỗ sáng rồi đó, thì rõ ràng chẳng đồng, không? Tức là sao? Tức là như vậy thì ngài cũng bị khám phá rồi, không? Ngài Quan Nghiêm ngài thấy rõ, không? Coi như là giống như ông là cái người thiền khách, không? Đã tỏ sáng, có chỗ sáng rồi, thì rõ ràng chẳng đồng, không? Tất nhiên là như vậy thì coi như ngài Quan Nghiêm ngài cũng thấy thấu, thấu qua ngài, đó là ngài bị khám phá, không? Nhưng mà chỗ này á, mình cũng không khéo á, thì cũng bị mắc kẹt ở chỗ đồng khác nữa, không? Cho nên là sư mới nói thị giả hãy pha trà cho hòa thượng uống. Chỗ này khỏi phải nói nhiều, hãy thôi thị giả hãy pha trà cho hòa thượng uống. Chứ còn mình mà nghe nói đó rồi cái cũng theo đó để mà hiểu thì cũng dễ mắc kẹt luôn. Nghĩa là tại sao lại còn phải đã chính mình á thì sao còn phải đợi mời? Hòa thượng là coi như là chủ rồi, sao lại còn phải đợi mời? Cho nên đợi mời đó là lầm. Hoa Nghiêm mới gọi Gina ngôi thứ ba sắp đặt cho thượng tọa này. Nói như vậy nhưng mà rồi cũng không khéo á thì cũng lại rơi vào cái ngôn ngữ của người nữa. Nghe bảo là Gina ngôi thứ ba sắp đặt cho thượng tọa này, ngôi thứ ba ở trong và đợi trong viện đó là cũng lớn lắm. Nhưng mà rồi nghe nói vậy thì không khéo thì đã mắc kẹt vào trong cái ngôi thứ. Cho nên phải mỗi cái là phải luôn luôn có sức gọi là làm chủ, chứ không có để ngôn ngữ lừa. Theo ngôn ngữ đó là bị gạt, cũng như theo cái tướng là bị gạt. Rồi có thì sư mới đến Thúy Phong. Thúy Phong mới hỏi ở đâu đến. Sư thưa ở Hoàng Bá đến. Thúy Phong mới bảo Hoàng Bá có lời gì chỉ dạy cho người, không? Thì đây ngài Thúy Phong ngài cũng gàn lại, không? Vậy thì ở Hoàng Bá đó có lời gì chỉ dạy cho người đó. Nếu mà mình cũng theo đó mà thuật lại lời này lời kia đó thì cũng là bị ngôn ngữ lừa nữa rồi, tất nhiên là chưa có thể có được con mắt giáo ngoại. Nghe hỏi hoàng bá có lời gì mà chỉ dạy cho người đó, rồi mình theo đó thực lại lời này lời kia, thì tức là nói lên mình chưa có mắt giáo ngoại bị truyền. Cho nên ở đây sư thưa hoàng bá không lời lẽ, hoàng bá không có lời hết. Thì nói như vậy có người mà bên ngoài thì sẽ sinh nghi, hoàng bá coi như ngài giáo hóa một phương như vậy đó thì sao bảo là không có lời lẽ gì, ngài là bậc thầy giáo hóa cả một phương. Cho nên ở đây là để nói lên là ngài đã có cái chỗ sống, có chỗ thấy của ngài không có mắc kẹt trên cái lời, cho nên thấy được hoàng bá cũng như là không một pháp cho người, cho nên gọi là không có lời lẽ gì, chứ không phải nói như vậy là ngài không có gì hết. Thí Phong mới bảo vì sao không, như vậy thì vì sao mà không? Sư thưa dù có cũng không chỗ để thuật lại. Rất là khéo, dù cho có nữa cũng không chỗ mà để mà thuật lại. Có chỗ thuật lại thì thuộc về ngôn ngữ rồi, cho nên chỗ này là ngôn ngữ không thể nói đến được, cũng không kẹt nơi có không. Thì như vậy nói cái gì? Nhưng mà Thí Phong ngài cũng chưa chịu thua, chưa chịu buông, ngài bảo vậy thì hãy thuật lại xem là sao. Ngài Lâm Tế ngài nói là dù có cũng không chỗ thuật lại, Thí Phong bảo vậy thì hãy thuật lại xem, mình nói giống như đùa, đã là ta bảo là không có chỗ gì thuật lại rồi thì ngài bảo thuật lại xem là thuật lại cái gì. Cho nên là cái người mà gọi là thiếu mắt á, hay không thì lúc đó là lúng túng liền. Cho nên ngày xưa thì các ngài gạn là gạn tới cùng, chứ không phải như mình nghe là gạn một hai câu rồi nhiều khi là thấy giống giống rồi thôi. Đây là gạn tới cùng luôn. Hỏi hãy thuật lại xem, tức là muốn nói sao vậy thì ngay đây là thế nào đây nè đó. Cho nên là sư mới nói một mũi tên bay qua Tây Thiên đó. Mũi tên từ Trung Quốc đó bay qua Tây Thiên mất rồi, vừa nghĩ là liền mất rồi. Cho nên đó là chỗ này là phải cần thấy trước khi mở miệng, cho nên đó là để nói lên ngài có chỗ thấy rõ ràng. Rồi sư mới đến tượng điền. Khi sư đến tượng điền nó mới hỏi chẳng phàm chẳng thánh, xin thầy nói nhanh. Chẳng phàm chẳng thánh, giờ xin thầy nói nhanh cho nè, làm sao nói đây? Làm ông thầy mà gọi là thiền sư mà gặp hỏi nhiều cái kiểu này mà lơ mơ là cũng lúng túng. Bây giờ phàm cũng không được, thánh cũng được, giờ chẳng phàm chẳng thánh, giờ xin thầy nói nhanh cho cái nè, nói vậy thì nói gì? Không mắc kẹo phàm thánh, giờ nói nhanh coi. Gặp mình ông thầy mà lơ mơ hiểu cái đó mà để suy nghĩ tới đáp thì chết liền. Thì ngài tưởng điện ngài bảo lão tăng chỉ thế ấy, đáp cái nhẹ nhàng, lão tăng chỉ thế ấy thì có gì phàm thánh, chỉ thế ấy thôi. Rồi sư liền hét nói nhiều lão nhiều kẻ trọc ở trong đây tìm cái chén gì. Có bản thì không có chữ chén, có bản thì nói rằng nhiều kẻ trọc ở trong đây tìm cái gì. Thì như vậy là vậy thì nói cái gì? Đã chẳng phàm chẳng thánh mà xin nói cái gì đây? Cho nên rồi ngài tượng đường ngài bảo là chỉ thế ấy thôi, nói thế ấy là thế ấy thôi. Giống cũng như là nếu mà nói theo kinh thì sao? Như thị, nó như thị như thị thôi. Nó như vậy như vậy. Cho nên đó là để cho ngài tượng điền đó, ngài cũng là bậc thầy rồi, có mắt, cho nên chỗ này là thấy là trước khi mở miệng là đã thấy ông rồi, nghĩa là ông chưa mở miệng là ngài đã thấy rồi, chứ không phải là theo câu hỏi đó để mà thấy. Cho nên là lão tăng chỉ thế ấy thôi. Thì ngài hét ngài bảo nhiều kẻ trọc ở trong đây tìm cái gì thì cũng chỉ thế ấy thôi. Cho nên chỗ này mà vừa nghĩ ngợi cái thì liền sai. Thôi bữa nay thì mình học tới đây thôi.